Hoàng tộc Đại Chu, chương 1130, gặp được Thánh Vô, góc truyện audio.com, hắn đã không cần ý kiến gì, chỉ có máu tươi cùng đao kiếm mới có thể làm cho hắn nghe. Phương Vân lạnh lùng nói. Thái Bảo nhìn Phương Vân, giật mình, sau một lúc lâu nói. Phương Vân, nhân hoàng bản tính thật ra không ác, hắn vốn là có khả năng trở thành quân chủ thiên cổ tài đức sáng suốt, chỉ tiếc hắn không thể chế trụ dục vọng. Tương lai, nếu có khả năng ta hy vọng, người có thể nương tay với hắn, cho hắn một cơ hội sửa sai. Thái Bảo đối với hoàng thất trung thành và tận tâm, tuy rằng hành vi của nhân hoàng làm hắn cực kỳ thất vọng cùng trái tim băng giá. Nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể cho nhân hoàng một lần cơ hội. Thứ lỗi không thể tuân mệnh, Phương Vân trả lời chắc nịch không hề do dự, trong mắt bắn ra cừu hận thật sâu. Chỉ có máu tươi, mới rửa sạch máu tươi. Việc này, Thái Bảo về sau hẵng nói. Phương Vân bây giờ còn không có thực lực đối kháng nhân hoàng, nhưng cũng không đại biểu về sau không có. Nếu thực xuất hiện cái loại tình huống này, Phương Vân tuyệt đối sẽ không cho nhân hoàng cơ hội. Thái Bảo ngẩn ngơ, biết cừu hận của Phương Vân cùng nhân hoàng, theo việc Hoa Dương phu nhân chết đã không thể thay đổi. Thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm trong đầu. Thái Bảo đại nhân, ba vị tế tửu, nếu không có sự tình khác, xin thứ cho Phương Vân còn có việc rời đi trước. Phương Vân dứt lời, lập tức đứng dậy, chắp tay, sẽ lập tức rời đi. Đã biết bí mật nhân hoàng, ước định cuối cùng cùng phu tử đã thành. Ở lại nơi đây, cũng không còn ý nghĩa. Chờ một chút, ba vị tế tử vội vàng đứng dậy, vượt qua vài bước đi đến bên người Phương Vân. Phương Vân, tế tử đứng đầu thanh âm đè thấp một ít mở miệng nói. Phu tử trước khi chết muốn ta nói với ngươi một câu. Phương Vân nheo mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong tai liền nghe thấy một trận thanh âm. Tinh tế, phu tử nói, thiên địa vạn hóa chung còn có. Tốt lắm, đi thôi. Bà gã thiên tử tế rượu còn không đợi mọi người phản ứng, thân mình lui ra, hai tay chắp lại, làm ra một tư thế đưa tiễn. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa vù vù, một cỗ hạo nhiên chính khí khổng lồ, bài sơn đào hải, phác thiên cái địa mà đến. Chỉ rung lên, liền đem mấy người đẩy ra ngoài, đưa ra bên ngoài không gian tắc hạ học cung. Mấy vị tế tử đại nhân, các ngươi nói, Phương Vân thật có thể đối phó được nhân hoàng sao? Trong thôi diễn của phu tử thấy được tương lai như vậy sao? Thái Bảo nhìn bóng dáng ba người rời đi, lo lắng nói. Thái Bảo đại nhân, phu tử cũng chỉ là tận tâm tận lực. Hiện tại, tất cả có thể làm, đều đã làm rồi. Dù Phương Vân cuối cùng có thành công hay không, cùng chúng ta đều không quan hệ. Ba vị tế tử nói xong, thân mình đứng thẳng vẻ mặt có vẻ bình thản. Nho ra tay trói gà không chặt bằng bọn hắn đi đối kháng nhân hoàng, là không thực tế. Chỉ cần là cấm quân bình thường của Hoàng Thành là có thể đem đại nho giết chóc không còn. Đối với nho gia mà nói tử vong chỉ là một việc đạm mạc. Mặc dù là không xuất hiện biến hóa của nhân hoàng, bọn họ cũng chung quy trốn không khỏi cái chết. Nhân hoàng biến hóa, đối bọn họ cũng không ảnh hưởng. Dù cảnh cáo Phương Vân cũng chỉ là tuân theo nguyện vọng của phu tử, xuất phát từ tôn trọng đối với phu tử mà thôi. Nghiên cứu trong tắc hạ học cung trải qua mấy thời đại, hiện tại đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta hay nhanh vào xem đi, mấy người nói xong, xoay người đi vào rừng hoa mai. Góc truyện audio.com, hướng tác hạ học cung đồ sộ xa xa đi đến, mấy người vừa mới đi ra vài bước đột nhiên chỉ nghe huỳnh một tiếng, một đạo hạo nhiên tinh mang màu trắng ngà phóng lên cao trong giây lát lập tức biến mất vô tung, dung nhập vào bên trong không gian, hóa thành chính khí hải dương nồng đậm. Mà tại thời điểm hạo nhiên tinh khí phóng lên cao, sâu trong tác hạ học cung, một đạo sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng trôi đi. Mấy người trong lòng căng thẳng, lập tức bước chân nhanh hơn. Nhân lực trung quy có hạn, cho dù ở tắc hạ học cung tốc độ già cả chậm lại, nhưng trung quy cũng phải kết thúc. Loại này lo lắng nghiên cứu hết lòng này tiêu hao tinh huyết. Nhóm người đại nho tốc độ tử vong đang nhanh hơn, bang bang huỳnh, tiến vào tắc hạ học cung, xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài. Ở chỗ sâu nhất tắc hạ học cung, Thái Bảo cùng ba vị tế tử dừng chân. Tại đây phiến không gian trung tâm thật lớn, gần trăm đại nho đầu bạc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ở trước người bọn họ, giấy trắng chất đống, bên cạnh còn có nghiêm mực, bên cạnh mỗi người đều là một tòa núi nhỏ giấy trắng. Trong ạ học cung tuy rằng người rất nhiều, nhưng tất cả đều gọn gàng ngăn nắp cực kỳ có trật tự. Thỉnh thoảng có người từ phía sau một vị đại nho thu thập sửa sang tinh giản tư liệu quy nạp xử lý, sau đó truyền đọc. Tại địa phương này, mỗi người đều là vẻ mặt chuyên chú. Tựa như hoàn toàn nhập ma, không ai chú ý tới ba vị thiên tử tế tử cùng Thái Bảo vừa tiến vào. Đây là một cái địa phương cực kỳ thần thánh, không phải bởi vì nơi này từng tập trung một thế hệ đại đức cao vọng trọng đại nho, mà bởi vì toàn bộ nho gia văn minh khởi nguyên cơ hồ là xuất phát ở đây. Đây là nơi nho gia khởi nguyên, nơi này nghiên cứu đã tiến hành đến bước cuối cùng, chỉ còn lại có một tấm đa dê cuối cùng. Thái Bảo ngẩng đầu nhìn phía trung ương không gian, một tòa bậc thang dẫn lên cao ở trung ương có một tấm cuốn da dê màu đen. Chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng phát ra khí tức lại cực kỳ xa xưa. So với thiên địa tồn tại, văn minh khởi nguyên còn xa xưa hơn rất nhiều. Từ Thái Bảo nhìn lại có thể nhìn thấy mặt trên tràn ngập một hàng chữ nhỏ màu vàng, cái loại văn tự ấy cực kỳ cổ xưa. Cho dù là đại nho học vấn tối tinh thâm cũng không nhận thức được. Đó văn tự của tạo hóa. Đây là bí mật tơ lớn nhất của nho gia, ẩn chứa tất cả huyền bí của thiên địa. Nho gia gọi nó là Thủy Chi Chương. Trước mắt hào quang chợt lóe, ba người Phương Vân lập tức xuất hiện bên trong một mảnh sơn lĩnh xa lạ. Đại nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Triệu Bá Ngôn hỏi. Chúng ta ở một chỗ, thời gian dừng lại không thể quá dài. Nếu không Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh sẽ rất nhanh cảm giác được vị trí chúng ta. Đương nhiên ngoại trừ Tác Hạ Học Cung. Bàng Cự Nguyên nói, lấy năng lực của hắn, cũng xem không thấu Tác Hạ Học Cung, rốt cuộc là ở vị trí nào trong hư không. Cái đặc thù không gian kia, giống như một mảnh giấy trắng, làm cho người ta căn bản không thể thu thập đến một chút tin tức hữu dụng. Bàng Cự Nguyên ngẩng đầu theo thói quen nhìn thoáng qua thiên không, đồng thời bàn tay kháp động theo bản năng dùng ra tử vi đấu sổ. Đây là thói quen học tập lâu dài của hắn sinh ra. Nhưng mà ngay sau đó, Bàng Cự Nguyên đột nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu đến. Bá Ngôn huynh, hai chúng ta võ công thấp kém, không bằng tiến vào thiên địa vạn hóa chung tu luyện. Còn đi đâu, Phương huynh tùy ý quyết. Cốc truyện audio.com, định là được, hắn những câu nói này, vừa vội vã lại vừa lại hoảng sợ. Triệu Bá Ngôn ngẩn ngơ, vẻ mặt mờ mịt theo bản năng gật gật đầu. Hảo, hảo, Phương Vân nhìn lướt qua Bàng Cự Nguyên, đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng chấn động, cảm ứng được gì đó. Không sai, các ngươi đi vào trước đi. Phương Vân vẻ mặt rất nhanh khôi phục bình thường, tay áo đảo qua, mở ra một đạo khe hở, lập tức liền đem Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên thu đi vào. Xuất hiện đi, Phương Vân y bảo rung lên, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Khạc khạc khạc, vốn trong hư không không có một bóng người, đột nhiên cuồng phong gào thét cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng trong hư không đi ra, đem trăm bước xung quanh Phương Vân, toàn bộ bao phủ. Một trận khạc khạc cười quái dị từ trong hư không truyền đến. Đứa con của số mệnh vĩ đại Thánh Vô Giáo chúng ta đã chờ đợi ngươi gần vạn năm. Nay thiên thời đã đến, giáo chủ đã muốn ở trong tông môn vẩy nước quét nhà đón chào. Xin theo ta nhóm đến đây đi. Theo tiếng cười quái dị này, thiên địa đột nhiên trào lên tử khí mãnh liệt. Từng đạo hô hấp kinh lôi, khí tức cường đại chấn động bát phương, trống rỗng xuất hiện. Những người này cũng không nhiều lời, thân hình biến hóa, hóa thành những cái xiềng xích răng khắp nơi xung quanh Phương Vân. Những xiềng xích này mỗi cái đều tối đen, lộ ra khí tức tử vong âm trầm, giống như từ một thế giới khác đi đến. Cả sợi xích cháy lên hỏa diễm màu đen, những sợi xích va chạm với nhau, phát ra thanh âm rợn người. Hơn 10 sợi xiềng xích này, không phải pháp khí, nhưng so với pháp khí gì đều phải cường đại hơn. Đây là một gã cường giả đỉnh phong, đem thân thể khung xương, biến thành một cái xiềng xích thực chất trong nháy mắt liền đem không gian xung quanh Phương Vân, khóa lại. Loại này cấm pháp này so với đạo pháp khí giam cầm gì đều phải cường đại hơn rất nhiều. Hừ, chỉ bằng các ngươi 10 tên khô lâu đã muốn giam cầm ta. Phương Vân bất động, chân khí trong cơ thể rung lên, định bộc phát ra một thân lực lượng kinh thiên động địa đem những tên này đập nát ra. Hắn đã cảm giác được những người này chính là Thánh Vô Giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Giống, từng đợt hoang lương, rít gào từ xưa, từ trong hư không tứ phương phát ra. Bên trong sương mù cuồn cuộn, chỉ nghe tiếng nổ vang liên tục lập tức xuất hiện một đầu hư ảnh khổng lồ dữ tợn. Toàn bộ đều là lửa cháy hừng hực cổ khí tức hung ác kia, ngập trời ngập biển, quét ngang bát cực. Phương Vân đang muốn ra tay, 10 hư ảnh dữ tợn vừa hiện, ngũ mục cốt hoàng trong cơ thể bị khống chế chặt chẽ, đột nhiên dẫy khỏi Phương Vân. Oanh, một cỗ chân khí kéo dài, từ trong cơ thể Phương Vân nổ tung, trong phút chốc nhảy vào tứ chi, đảo loạn chân khí Phương Vân. Cỗ chân khí đen thui, lao ra khỏi thân thể Phương Vân, lập tức hóa thành một ma ảnh khổng lồ dị thường dữ tợn. Ma ảnh cùng 10 hư ảnh của Viêm Ma Quân Vương, hô ứng cho nha. Loại liên hệ chặt chẽ này, thậm chí siêu việt quan hệ tế luyện của võ giả với pháp khí. Giống, tiếng gầm gừ từ trong hư không phát ra, 11 đầu của Viêm Ma Quân Vương hô ứng cùng nhau. Phương Vân lập tức cảm giác được khí tức 10 tên Thánh Vô Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, như nước biển, cùng nhau hướng cơ thể hắn vọt tới. cách chương.